Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Đăng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân Hội nghị Thường niên 2020 của Hội đồng Giám mục. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Hán Thành. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kết thúc khóa họp mùa thu. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã kết thúc khóa họp mùa thu và đã bầu Đức cha Matthias Lý Vĩnh Huân, 69 tuổi, Giám mục Giáo phận Thủy Nguyên, làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Đức cha được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Thủy Nguyên năm 2003 và trở thành Giám mục chính tòa tại đây từ năm 2009. Tuyên bố trong cuộc họp báo sau đó, Đức cha Lý Vĩnh Huân nhắc đến những thách đố mà Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đang phải đương đầu và nói rằng trước tiên là đại dịch COVID-19. Tất cả chúng ta đang phải đối phó với những gì COVID-19 đang gây ra, không trừ một ai. Virus không phân biệt giai tầng xã hội, nhưng chúng ta được kêu gọi quan tâm đến những người yếu thế và túng thiếu nhất. Đức Thánh cha Francisco đã nhấn mạnh điều đó trong thông điệp Fratelli Tutti, giáo hội phải phục vụ nhân loại. Tôi thiết nghĩ thông điệp của Đức Thánh cha có thể là điểm tham chiếu cho các dự án mục vụ của chúng tôi. Trong số những ưu tiên, Đức cha Lý Vĩnh Huân nói rằng chúng ta phải bênh vực và bảo vệ sự sống. Chúng ta quyết liệt chống lại phá thai và sẽ tiếp tục nâng đỡ và thăng tiến nền văn hóa sự sống. Tôi mời gọi Quốc hội và các cơ quan ban hành luật theo chiều hướng đó để ngăn chặn xu hướng đang lan tràn tại đất nước chúng ta từ bỏ các giá trị cơ bản. Đức cha tân chủ tịch cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc ấn định sự phản kháng lương tâm để các bác sĩ và y tá có thể nại lý do lương tâm để từ chối thực hiện hoặc cộng tác vào việc phá thai theo lời yêu cầu của các phụ nữ liên hệ. Các nhân viên y tế không thể bị trừng phạt chỉ vì lương tâm họ không chấp nhận và qua đó từ chối phá thai. Mới đây, chính phủ Hàn Quốc loan báo sẽ duyệt lại hình luật cũng như luật về sức khỏe mẹ con cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 14. Ngoài ra, với một số điều kiện, việc phá thai từ tuần thứ 15 đến 24 sẽ không bị luật trừng phạt. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc mạnh mẽ chống lại luật này và Đức cha Lý Vĩnh Huân kêu gọi chính phủ cấm phá thai. Một điểm khác được Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói tới là tương quan giữa Nam Bắc Hàn và nói 70 năm đã trôi qua, đất nước chúng ta bị chia rẽ. Giáo hội đã cầu nguyện và làm rất nhiều, nhưng chúng ta cần phải dấn thân hơn nữa. Vì thế, tôi cầu mong có kế hoạch thống nhất cần được đề ra sớm bao nhiêu có thể. Sau cùng, Đức cha Lý Vĩnh Huân cũng đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và căn nhà chung của nhân loại theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha Francisco. Trong khóa họp vừa qua, các giám mục đã bầu Đức cha Basilio Kiều Khuê Mạc, giám mục Nguyên Châu, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Tin Warsaw, Ba Lan. 10 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona. Trong vòng một tuần lễ, 10 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona, trong đó có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Stanislaw Gadecki của giáo phận Poznan. Cả hai giám mục phụ tá của Đức Tổng Giám mục Gadecki và nhiều cộng tác viên tại tòa giám mục Poznan cũng bị lây nhiễm. Tòa giám mục cho biết Đức Tổng Giám mục đã cách ly tại gia, ngày suy yếu nhưng cảm thấy an bình. Trong số 10 giám mục bị nhiễm virus corona, chỉ có đức cha cựu giám mục phụ tá giáo phận Gisno bị đưa vào nhà thương điều trị. Vị tổng giám mục của giáo phận này, Wojciech Polak, cũng là giáo chủ Công giáo Ba Lan, hiện tự cách ly tại nhà. Theo báo chí, sự lây nhiễm nơi các giám mục có lẽ đã xảy ra trong dịp khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Ba Lan hôm mùng 5 và mùng 6 tháng 10 vừa qua tại thành phố Lodz. Nhiều mạng xã hội đã phê bình sự việc hơn 80 giám mục đã đứng chụp hình lưu niệm chung không mang khẩu trang dù đứng sát cạnh nhau. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Minh Xác là đã tuân giữ tất cả các biện pháp an ninh y tế, đeo khẩu trang và dùng xà bông khử khuẩn, và theo lời của thợ chụp hình, các vị chỉ gỡ khẩu trang trong lúc chụp ảnh. Tại Ba Lan, số người bị nhiễm virus corona tăng vọt trong những ngày gần đây. Hôm 18 tháng 10, có hơn 8.500 ca nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Số người chết vì virus tăng thêm 44 người và tổng cộng là 3.614 người tử vong. Tin Roma. Đức Hồng Y Peo cử hành thánh lễ công khai đầu tiên tại Roma. Chiều Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Peo đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại Roma kể từ khi Ngài từ Australia trở lại Roma ngày 30 tháng 9 trước đó, sau khi bị cầm tù 400 ngày tại quê hương, rồi được tòa án tối cao ở bang Victoria tha bổng hoàn toàn hồi tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y Peo đã cử hành thánh lễ tại nguyện đường Domus Australia, là nhà khách dành cho các tín hữu hành hương từ Australia đến Roma hành hương. Nhà này trước đây là một đan điền được cải biến. Đức Hồng Y Peo cử hành thánh lễ tại đây nhân dịp kỷ niệm đúng 10 năm phong hiển thánh Mary Magdalene, người Australia, sáng lập dòng các nữ tu thánh Giuse thánh tầm. Thánh lễ do Đại sứ quán Australia cạnh tòa thánh tổ chức, và trong số 45 tín hữu được mời, có cựu thủ tướng Tony Abbott, cũng là bạn của Đức Hồng Y, đồng thời cũng là người mạnh mẽ bênh vực Đức Hồng Y trong thời kỳ bị xét xử. Bà Đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh và phu quân cùng nhiều nhân vật khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Peo nhắc đến lễ phong hiển thánh cho mẹ Martinot, cũng như tình trạng giáo hội đang đương đầu giữa đại dịch hiện nay, nhưng không đả động gì đến những đau khổ và khó khăn Ngài đã phải trải qua trong 3 năm qua tại Australia. Đây cũng là thánh lễ công khai đầu tiên Đức Hồng Y cử hành tại Roma kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2007, khi năng quyền làm lễ công khai của Ngài bị rút lại, sau khi cảnh sát bang Victoria cáo buộc Ngài về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y đã từ Vatican để về nước chịu xét xử và minh oan. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Chopbell đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng và cảm ơn vì chứng tá đức tin kiên cường trong 3 năm qua, trong lúc Ngài tìm cách khẳng định sự vô tội của mình. Theo báo chí, Đức Hồng Y Peo dự kiến ở lại Roma ít nhất là cho tới ngày sinh nhật thứ 80 của Ngài vào ngày 8 tháng 6 năm tới 2021 và có thể ở lâu hơn nữa. Tin Vatican. Một chức sắc ở Santa Marta bị nhiễm virus corona. Một chức sắc ở cùng nhà trọ Thánh Marta với Đức Thánh Cha Francisco bị nhiễm virus corona và đang bị cách ly. Thông cáo hôm 17 tháng 10 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh cho biết tin này, đồng thời nói rằng những người sống tại nhà trọ Thánh Marta liên tục được theo dõi về y tế. Thông cáo cũng nói rằng ba người khác cư ngụ trong nội thành Vatican bị lây nhiễm trong những ngày trước đây đã được xác nhận là khỏi bệnh. Trong khi đó, số vệ binh Thụy Sĩ bị virus corona lên tới 11 người, tức là 10% trong quân số 113 vệ binh đang phục vụ tại Vatican. Trong thời gian gần đây, số ca lây nhiễm virus tại Italia tăng vọt so với thời gian trước đây. Tổng cộng cho đến nay, có hơn 392.000 người bị nhiễm và 36.427 người chết. Chiều Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Giuseppe Conte đã công bố một loạt các biện pháp giới hạn để chống sự lan lây mạnh của virus corona. Tuy nhiên, không có biện pháp nào giới hạn việc tham dự thánh lễ tại các thánh đường. tin Vatican. Đức Hồng Y Zenari gặp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ phần tòa thánh tại Syria, đã gặp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh để tái kêu gọi sự chú ý của các nước về tình trạng của Syria bị chiến tranh từ gần 10 năm nay. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Lên tiếng trong việc này, Đức Hồng Y Parolin cầu mong thế giới không trở nên quen thuộc với những chuỗi kinh hoàng hàng ngày được gửi đến chúng ta từ Syria, quốc gia đau thương. Về phần Đức Hồng Y Zenari, trong bài nói chuyện về đề tài, chúng ta đừng để niềm hy vọng bị tắt lịm. Ngài nhấn mạnh rằng, Syria dường như bị biến mất trong radar của các cơ quan truyền thông, dù thảm trạng nhân đạo vẫn kéo dài tại nước này. Và sau những vụ hỏa tiễn, bây giờ người ta lo âu vì bom nghèo đói đang dội xuống 80% dân chúng tại Syria. Hiện thời, người ta ước lượng có 11 triệu người trên tổng số 17,5 triệu dân Syria đang cần được trợ giúp nhân đạo. Đức Hồng Y Sứ Phần Tòa Thánh tại Syria đã cảm ơn lòng quảng đại của bao nhiêu quốc gia và tổ chức, nhất là các cơ quan Liên Hiệp Quốc, đã đề ra một loạt các dự án nhân đạo. Ngài cũng nói đến bao nhiêu điều cấp thiết tại Syria, nhất là tình trạng y tế, kể cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhưng Đức Hồng Y Zenari báo động rằng, thời gian sắp hết. Syria là một miền rộng lớn với những làng ma quái rải rác trong những đống đổ nát, và nhiều người Syria đã hết hy vọng. Rồi Đức Hồng Y nói về vấn đề tế nhị là việc cấm vận chống Syria, những biện pháp này gây đau khổ cho dân chúng. Giữa bao nhiêu những vết thương đẫm máu của đất nước Syria, Đức Hồng Y Zenari đặc biệt nói đến thảm trạng của các trẻ em và người già, những người chết vì giá lạnh mùa đông, nạn xuất cư của những người trẻ có khả năng, không kể những người chết vì chiến tranh, vấn đề hồi hương những người tị nạn và nhiều người bị mất tích hoặc bị giam cầm. Sau cùng, Đức Hồng Y cầu mong có câu trả lời của quốc tế và có những giải pháp tận căn dài hạn, kể cả dưới ánh sáng bao nhiêu can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Syria và thông điệp mới đây Fratelli Tutti. Chúng ta đang cần làm gia tăng ý thức rằng, ngày nay hoặc tất cả chúng ta được cứu thoát hoặc không một ai được cứu thoát. Sau bài nói chuyện, Đức Hồng Y Zenari đã trả lời nhiều câu hỏi của những người hiện diện, trong đó có vấn đề tương quan giữa các cộng đoàn tôn giáo tại Syria, sự cần thiết phải phục hồi kinh tế ở nhiều cấp độ để tái thiết đất nước, hậu quả của xung đột đối với sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng, nhu cầu cấp thiết về giáo dục, thân phận phụ nữ và sự cần tài trợ cho dự án các bệnh viện mở rộng, ba nhà thương công giáo ở Damascus và thành Aleppo chăm sóc miễn phí cho các bệnh nhân không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo. Cuộc gặp gỡ kết thúc với lời cảm ơn của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài tái nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp mới và không bỏ mặc Syria dưới tấm chăn thinh lặng và dửng dưng. Hiện nay, Syria vẫn còn bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu cấm vận. Biện pháp này được tái áp đặt từ ngày 17 tháng 6 năm nay, cấm mọi hoạt động doanh nghiệp với chính phủ Syria hoặc các lực lượng quân sự tại nước này. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Constantino đã đến Roma. Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang thăm viếng Roma từ ngày thứ Hai 19 tháng 10 vừa qua. Ngài là vị đứng đầu chính thống giáo, tuy rằng tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có vài ngàn tín hữu chính thống. Theo chương trình, ngày 20 tháng 10, Đức Thượng Phụ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức về đề tài "Không ai được cứu rỗi một mình, hòa bình và tình huynh đệ". Trong thời gian lưu lại Roma, Đức Thượng Phụ cũng gặp Đức Thánh Cha Francisco. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, thứ Tư ngày 21 tháng 10, Đức Thượng Phụ sẽ được Giáo hoàng Đại học Antonianum của dòng Francisco trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về triết học. Biến cố này được tiến hành trong sự tôn trọng các quy định phòng ngừa virus corona và cũng sẽ được phát trực tiếp qua YouTube.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc hôm 16 tháng 10 vừa qua, cách tốt đẹp và bình an, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị lần này. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Đông Quân thuộc trang tin Tổng giáo phận Sài Gòn thực hiện.
Kính chào quý vị đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa khép lại. Chúng tôi kính mời quý vị gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Con xin kính chào Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng, trong bối cảnh đặc biệt của năm 2020 cũng như là tình hình mấy ngày vừa qua trên toàn đất nước Việt Nam, thì hội nghị năm nay là một điều đặc biệt và với vai trò là chủ nhà đón tiếp các đức giám mục từ các nơi đến, xin Đức Tổng chia sẻ cho chúng con được biết đôi điều về các tổ chức cũng như là bầu khí của đại hội năm nay.
Xin kính chào quý vị khán thính giả. Quả thật hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục lần này đó là một cái ân huệ đặc biệt Chúa ban cho chúng tôi chắc riêng cũng như là ban cho Giáo hội Việt Nam. Bởi vì các nước ở trên thế giới vẫn còn đang là chịu có sự giãn cách và nhiều hội đồng giám mục cũng không thể thực hiện được cái cuộc họp thường niên. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta tình hình tương đối tạm lắng xuống, cho nên là các giám mục đã quy tụ về để thực hiện cái cuộc hội nghị này. Đó là một cái hồng ân Chúa ban cho chúng tôi cũng như là ban cho Giáo hội Việt Nam. Quy tụ về Trung tâm Mục vụ lần này, đây là lần thứ 8 các đức cha họp hội nghị thường niên tại đây. Cho nên nhờ sự tổ chức của cha tổng đại diện, của quý cha và của tất cả anh chị em ở trong Trung tâm Mục vụ, và đặc biệt là nhờ lời cầu nguyện của toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa, cho nên chúng tôi đã trải qua những cái ngày hội nghị thực sự rất là tốt đẹp. Ngày hôm qua, trong lời cảm ơn kết thúc, thì tôi cũng đã mời quý đức cha, bất cứ khi nào khi có dịp, quý đức cha Hội đồng Giám mục muốn thực hiện cuộc họp, thì xin mời quý đức cha đến tại Trung tâm Mục vụ này.
Con xin cảm ơn Đức Tổng, và kính thưa Đức Tổng, chúng con cũng được biết là trong những ngày vừa qua, Đức Tổng cùng quý đức cha đã đưa ra rất nhiều vấn đề cũng như nhiều chương trình kế hoạch cho hoạt động của Giáo hội Việt Nam trong năm tới. Trong xin mạng phép đặt câu hỏi với Đức Tổng là ngay trong lúc này thì Đức Tổng đang thao thức về vấn đề gì nhất?
Trong kỳ họp vừa qua, như anh chị em cũng sẽ đọc thấy trong cái biên bản hội nghị là chúng tôi đã bàn rất nhiều việc. Có một cái đề tài được bàn khá kỹ, đó là việc đào tạo. Chúng tôi cũng đã tường thuật các cái sinh hoạt cũng như tình hình thực tế của các giáo sĩ chủng sinh, của tu sĩ, của giáo dân. Rồi chúng tôi cũng bàn về vấn đề truyền giáo, cho nên các ủy ban cũng đã đề xuất những cái tổ chức hoặc là xây dựng những cái cơ sở để sau này có cái nơi đào tạo các thành phần dân Chúa. Cho nên nó thực sự ra thì nói là thao thức của tôi, nhưng mà cũng là thao thức của quý đức cha, của tất cả toàn thể hội đồng giám mục. Chúng tôi mong muốn là sẽ có những cái nơi, những thời điểm để đào tạo các thành phần dân Chúa. khi mà nói tới cái việc đào tạo thì không phải chỉ là học hỏi để tăng thêm kiến thức. Kiến thức thì có thể chúng ta cũng đã biết rất nhiều, nhưng vấn đề đào tạo ở đây ấy, là làm sao để có những người tông đồ có chất lượng, hoặc là giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, giới trẻ có chất lượng. Đôi khi người ta muốn làm việc tông đồ rất là hăng say, nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ, hoạt động truyền giáo, nhưng mà bởi vì chính cái con người tông đồ đó chưa được biến đổi. Mình rao truyền về Chúa, mình thực hiện những công việc của Chúa, nhưng mà chính cái người tông đồ là thiếu cái chất Chúa, thiếu cái chất phúc âm ở trong mình. Cho nên là thực tế là ở nơi này nơi kia đã có những người rất là hăng say, nhiệt thành, làm việc bác ái, tham gia các cái công việc trong giáo xứ, trong cộng đồng, nhưng mà bởi vì thiếu cái chất Chúa, thiếu cái sự biến đổi trong tâm hồn của mình, cho nên là một số nơi, một số người thì càng hăng say thì lại càng gây ra những cái sự khó khăn, trục trặc, mà nhiều khi đó gọi là phản tin mừng nữa. Cho nên là chúng tôi cũng rất là ao ước và thao thức làm sao cho tất cả mọi người trong các thành phần dân Chúa có cái cơ hội để được đào tạo, để có cái hồn tông đồ. Đó là cái thao thức lớn nhất của riêng tôi cũng như là của tất cả các đức cha.
Vâng, chúng con xin hiệp ý với Đức Tổng cùng quý đức cha. Và cũng nhân dịp này chúng con rất mong muốn được nghe những lời nhắn nhủ của Đức Tổng dành cho con dân trong Tổng giáo phận Sài Gòn.
Kính thưa anh chị em, cũng như tôi vừa chia sẻ đó, cái thao thức lớn của quý đức cha cũng như của riêng tôi là mong muốn các thành phần dân Chúa được đào tạo về cái chiều sâu, về cái tâm linh, về cái hồn tông đồ. Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên riêng tôi thì tôi cũng muốn nhắn nhủ và mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận, chúng ta hãy cố gắng tập trung vào cái đời sống nội tâm. Ở trong thành phố này thì chúng ta có nhiều cái cơ hội để làm việc, để học tập, để sinh hoạt, đó là điều rất là tốt. Và chúng tôi cũng mong muốn là anh chị em tín hữu dấn thân học hỏi, làm việc, lao động, vân vân. Tuy nhiên thì đừng để cho tất cả những sinh hoạt, những công việc của cuộc sống hàng ngày nó lấn át và nó chiếm mất cái phần nội tâm của mình. Chúng ta mải mê làm việc, nhưng mà nếu chúng ta không có đời sống nội tâm thì nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị lôi kéo đi vào cái con đường vật chất, con đường hưởng thụ, đi theo cái tinh thần của thế gian. Chính vì thế mà tôi ao ước là tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy tập trung việc suy niệm cầu nguyện với lời Chúa. Anh chị em vốn tham dự thánh lễ rất là tốt, tham dự các cái cuộc cử hành phụng vụ rất là tốt, chúng ta cũng đã suy niệm phúc âm nhiều rồi, cũng là tốt. Nhưng mà cố gắng làm sao để chúng ta chú ý tới cái việc đưa lời Chúa vào trong nội tâm của mình, để lời Chúa biến đổi mình. Bởi vì nếu chúng ta không có cái sự biến đổi từ trong nội tâm như thế, thì từ từ cái phẩm chất Kitô hữu của chúng ta sẽ bị giảm sút. Chúng ta hãy đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, suy niệm, nghiền ngẫm và cầu nguyện với lời Chúa để chúng ta được biến đổi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi mong muốn và mời gọi tất cả anh chị em trong Tổng giáo phận, chúng ta sống hiệp thông, chúng ta thực hiện và củng cố đời sống hiệp thông đó. Chẳng hạn như các hàng giáo sĩ, tu sĩ thì hiệp thông với Chúa, rồi hiệp thông với giáo hội, và sự hiệp thông đó được biểu lộ qua cái việc là chúng ta thực hành giáo huấn của giáo hội. Chúng ta đừng làm việc gì theo ý riêng hết, mà theo cái tinh thần của giáo hội, theo những đề xuất, cái hướng dẫn của giáo hội, và đặc biệt cụ thể là của giáo hội Việt Nam. Thực hiện các công việc tông đồ không theo ý riêng, nhưng theo cái giáo huấn của giáo hội. Rồi chúng ta cũng cần thực hiện giữa các mục tử và dân Chúa và giáo dân. Chúng ta đã có rồi, nhưng mà chúng ta cần kiện toàn cái tinh thần hiệp thông đó. Từ cái sự hiệp thông thì tất cả các thành phần dân Chúa biết quan tâm tới nhau, biết chăm sóc cho nhau. Rồi cái sự quan tâm đó cũng được củng cố bằng cái sự là chúng ta cảm thông với nhau nữa. Các mục tử cảm thông với anh chị em giáo dân, và anh chị em giáo dân cũng cảm thông với các mục tử. Và từ sự cảm thông đó đưa chúng ta tới cái sự là kiên nhẫn trước tất cả các sự bất toàn của bất cứ một người nào đó. Chúng ta kiên nhẫn, chúng ta chấp nhận lẫn nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau, và mỗi một người trong khả năng của mình để chúng ta làm cái điều gì đó để xây dựng cái cuộc sống trong giáo hội, cái tình yêu thương, sự liên đới, sự cảm thông, nó có cái niềm vui hạnh phúc trong cộng đoàn của mình. Chúng ta nói nhiều tới loan báo tin mừng, chúng ta nói nhiều tới truyền giáo. Tuy nhiên, để có thể làm việc tông đồ, để có thể truyền giáo, thì cái điều kiện thiết yếu không thể không có được, đó chính là đời sống nội tâm, là phải có chất Chúa ở trong mình, phải có lời Chúa trong mình, và chúng ta làm việc trong sự hiệp thông với nhau. Có như vậy là mới xây dựng được cái cộng đoàn giáo hội, xây dựng được tinh thần nước trời, và cũng từ đó chúng ta mới có cái sự hứng khởi, có cái nhiệt thành để đi làm việc tông đồ, rồi chúng ta loan báo tin mừng cho anh chị em chúng ta. Tôi cầu chúc cho tất cả tổng giáo phận của chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, biến đổi mỗi người, để chúng ta có Chúa trong mình, đầy Chúa trong mình, và chúng ta sống hiệp thông với Chúa và với tất cả mọi thành phần dân Chúa ở trong giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng đã dành thời gian chia sẻ và hướng dẫn để chúng con sống đúng hơn ơn gọi của Kitô hữu của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, thị kiến thứ hai trong sách Daniel, thị kiến nói về cựu đực và dê đực ở chương 8, chính là đề tài mà Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta trong buổi học hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thế bây giờ chúng ta bước sang chương thứ 8 với một thị kiến khác, gọi là thị kiến về cừu đực và dê đực. Thị kiến này kể lại cái cuộc chiến giữa một con cừu có hai cái sừng. Người ta cắt nghĩa đó là đế quốc Media và đế quốc Ba Tư có hai cái sừng. Thế còn con dê đực đó là ông vua Alexander. Bởi vì có nhiều Alexander cho nên cần phải nhấn mạnh cái chỗ là Alexander Đại Đế. Ông vua này thì không phải chỉ trong Thánh Kinh chúng ta mới nghe nói tới, mà khi các anh chị đọc lịch sử thế giới đó, đều nghe nói tới nhân vật này, rất nổi tiếng nha. Ông này với lại Napoleon được đánh giá là những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử của thế giới. Alexander Đại Đế, ở đây là con dê đực. Thế thì sách Daniel ở trong thị kiến này cũng dùng những hình ảnh khác, hình ảnh con cừu, con dê đây, nhưng mà nội dung á thì cũng muốn nói đến cái giai đoạn lịch sử giống như ở trong chương 7. Theo sách Daniel ở trong thị kiến này thì con dê đực nó hạ gục con cừu hai sừng rất là dễ dàng. Có nghĩa là Alexander Đại Đế này hạ gục đế quốc Ba Tư rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà thị kiến cũng nói là đang lúc cái con dê này nó sung sức á, thì nó bị, cái sừng lớn của nó bị gãy. Nghĩa là gì? Thế người ta bảo rằng ám chỉ ông Alexander Đại Đế là ông chết yểu. Làm sao biết là ông chết yểu? Ông này ông ấy sinh năm 356 và ông ấy chết năm 323. Như vậy là bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Thế thì cũng giống Chúa Giêsu nhà mình nhỉ? 33 tuổi. Mới có 33 tuổi thôi mà đã thống trị thế giới. Giỏi lắm, nổi tiếng trong lịch sử. Và cái chết xem nó có vẻ bất ngờ lắm, bởi vì lịch sử kể lại rằng là ông ta chết vì một cơn sốt, mà cơn sốt đó đến sau một bữa tiệc rượu. Cho nên cái chết có vẻ bất ngờ, chứ không phải là chết ở ngoài chiến trận. À, Tăng Sông à? Bây giờ anh nói Tăng Sông với thời đấy thì ai biết Tăng Sông? Việt Nam mình cách đây 50 năm mà chết như thế là chỉ có nói là trúng gió rồi. Ăn chắc, trúng gió là đúng rồi. Thế thì chắc ông này cũng trúng gió thôi. Nhậu quá rồi thì dễ trúng gió lắm. Nhưng mà cái hay đó là người ta giải thích cho mình đọc đó, mình thấy nói chuyện là con dê đực rồi cái sừng lớn của nó bị gãy. Mình đâu nghĩ gì. Nhưng mà ở đây người ta cho mình thấy à, ám chỉ cái chết của Alexander Đại Đế, một cái chết yểu. Rồi sau đó thì bốn cái sừng khác mọc lên là có ý nói đến vương quốc của Alexander Đại Đế bị chia thành bốn này, Macedonia này, Tiểu Á này, Syria, Babylonia và Ai Cập. Rồi ở đây cái nhân vật mà lúc nãy chúng ta đã nói lại xuất hiện nữa này, lại cái sừng nhỏ nữa này. Và cái sừng nhỏ này chính là ông vua Antiochus Epiphanes, là cái ông vua mà xúc phạm đến đền thánh của Chúa. Nhưng trong này có một chi tiết này, là khi kể về thị kiến này thì sách Daniel viết: tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia rằng thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ? Của lễ thường kiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị trà đạp dưới chân. Thì vị ấy nói với tôi: cho đến 2300 chiều và sáng, khi đó thánh điện sẽ được phục hồi. Lúc nãy tôi nói với các anh chị là cái loại văn xải huyền người ta dùng con số, thấy không? Nhưng mà đừng có dựa và đừng có đánh số đề nhé. Không có gì là bảo đảm cả. 2300 chiều và sáng. Như vậy là bao nhiêu ngày? 1150 ngày. Tính ra là 3 năm và 70 ngày. Mà khi người ta đọc lại lịch sử đó, thì cái thời gian 3 năm 70 ngày này, nó tương ứng với thời gian từ lúc mà đền thánh Jerusalem bị xúc phạm vào năm 167 cho đến khi được thánh hiến lại vào năm 164. Chúng ta đã học sách Ma-ca-bê rồi, học rồi, thì tôi ghi cho các anh chị cái đoạn văn ở đây này, để mà ai muốn nghiên cứu cho nó rõ đó, về thì sẽ gặp cái đoạn là thứ nhất Ma-ca-bê chương thứ tư câu 52 đến 59 nói đến việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Đấy, cái con số đó đó mình đâu có hiểu được đâu. Mình các nhà chú giải người ta đọc lại lịch sử đó thì người ta cho thấy con số nghĩa nó là như vậy, và thực sự nó tương ứng với biến cố trong lịch sử từ ngày nào đến ngày nào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về lý do tại sao những bạn trẻ Công giáo thuộc thế hệ 9X và thế hệ Z rất yêu thích Carlo Acutis. Vì tôi tớ của Chúa Carlo Acutis được phong chân phước vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020 và trở thành người đầu tiên của thế hệ 9X được chính thức gọi là chân phước. Mối quan tâm đến cuộc đời của Carlo Acutis đã trở nên mãnh liệt trong những tuần trước khi cậu được phong chân phước, và trong khi nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều người thuộc thế hệ 9X và các bạn trẻ Mỹ thuộc thế hệ Z không thực hành bất kỳ đức tin tôn giáo nào, thì hãng tin CNA đã nói chuyện với một số người Công giáo cùng thời với chân phước Acutis, thì họ cho biết chính chàng trai người Ý thích chơi trò chơi điện tử này khiến họ muốn đến gần với Chúa hơn. Sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991, chân phước Carlo Acutis qua đời ở tuổi 15 vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 sau khi mắc bệnh bạch cầu. Trong suốt cuộc đời của mình, cậu đã lập một trang web dành riêng cho các phép lạ thánh thể và duy trì lòng sùng kính sâu sắc đối với bí tích thánh thể cho đến khi cậu qua đời. Cậu cũng yêu thích PlayStation. Đây có lẽ là lần đầu tiên một người yêu thích PlayStation được phong thánh hoặc phong chân phước. Cecilia Ciccone, một cô gái 25 tuổi đến từ Delaware, nói với CNA rằng Acutis là một ví dụ cho thấy những bạn trẻ thế hệ 9X và thế hệ Z nên sống cuộc sống của họ như thế nào. Carlo đã cho thấy một cách cụ thể một vị thánh thích chơi trò chơi điện tử và truy cập Internet là như thế nào. Cậu ấy thách thức tôi kiểm tra lương tâm của mình và nói, được rồi, tôi cũng được gọi là một vị thánh biết sử dụng Internet. Tôi có đang sử dụng Internet để làm cho tình yêu của Thiên Chúa được người ta biết đến không? Cô nói, Acutis là một mẫu gương cụ thể về sự thánh thiện là như thế nào trong thế kỷ 21. Chúng ta thấy rằng sự thánh thiện có thể liên quan đến những giai đoạn mà học sinh cảm thấy lúng túng ở trường trung học cơ sở. Mặc áo có cổ được kéo dựng lên và chơi những trò chơi điện tử. Với việc phong chân phước cho Carlo Acutis, lần đầu tiên có cảm thấy bình an và vui sướng khi nhận ra rằng tôi cũng có thể là một vị thánh của thế kỷ 21. Nó không còn là giả thuyết nữa. Cha John Lococo, một linh mục của Tổng giáo phận Milwaukee, ngài trẻ hơn Acutis khoảng 6 tháng. Và khi cha nghe về Acutis lần đầu tiên vào năm 2014, thì cha nói rằng Acutis hoàn toàn không gây được ấn tượng bằng chứng tá của mình lúc đầu. Ngài chia sẻ, tôi không bao giờ quan tâm nhiều đến máy tính hoặc trò chơi điện tử, vì vậy điều đó không bao giờ khiến Acutis ấy trở nên thân quen. Cậu ấy chỉ là một người trẻ viết blog về bí tích thánh thể. Tuy nhiên, dần dần, quan điểm của cha Lococo về Acutis bắt đầu thay đổi, và bây giờ thì cha nghĩ rằng Acutis sẽ là một vị thánh đáng tin cậy trong thời hiện đại. Tôi nghĩ rằng những gì tôi yêu thích là những gì có vẻ như là bản tính rất dịu dàng của Carlo Acutis. Sự quan tâm của cậu ấy đối với những học sinh bị bắt nạt ở trường học, sự quan tâm của cậu ấy đối với những học sinh có cha mẹ ly hôn. Carlo Acutis dường như dành rất nhiều tình cảm cho cuộc sống của mọi người. Cha Lococo nói với CNA rằng, giờ đây mình nhận thấy cái cảm thức chân thật, tĩnh lặng sâu sắc mà cậu ấy có được về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự là đáng chú ý. Maria Roberts, một lập trình viên máy tính 26 tuổi, rất vui mừng khi nghề của cô sắp có được vị thánh bảo trợ của riêng mình, và cô cho rằng Acutis là một gương mẫu điển hình cho người Công giáo thấy nên sử dụng Internet như thế nào. Cô nói, điều quan trọng đối với chúng ta là những người Công giáo phải nghĩ làm thế nào để công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích tốt lành và cho việc truyền giáo, chứ không phải là một cách để lợi dụng người khác hoặc là mất tinh thần giới trẻ. Ngày nay vẫn còn rất nhiều việc tốt phải làm và quá nhiều đau khổ. Những người trẻ tuổi nên biết rằng tài năng của họ có thể được sử dụng vì vinh quang của Thiên Chúa theo nhiều cung cách nhờ những tiến bộ công nghệ của chúng ta. Độ tuổi của Acutis là một lời cảnh tỉnh tinh thần đối với một số người Công giáo. Taylor Hyatt, 28 tuổi, đến từ Canada, sinh cùng năm với Acutis, đã nói với CNA, việc chúng tôi sống cùng thời điểm và rất gần nhau về tuổi tác dường như càng làm nổi bật khoảng cách giữa các mức độ thánh thiện của chúng tôi. Điều đó nói lên rằng tôi thực sự đánh giá cao tình yêu sâu sắc của anh ấy đối với bí tích thánh thể và sự quan tâm đến Internet. Chúng tôi đã chia sẻ những sở thích đó từ khi tôi bằng tuổi anh ấy và cho đến bây giờ. Iyaz cũng ngưỡng mộ sự quan tâm của Acutis đối với quyền của người khuyết tật, một mục đích mà cô cũng đang theo đuổi. Chapol, một linh mục mới thụ phong ở Ontario, đã thẳng thắn hơn khi đánh giá về cuộc đời của mình so với cuộc đời của Acutis. Ngài nói, đối với cá nhân tôi, biết được chân phước các lô thánh thiện như thế nào khiến tôi cảm thấy mình như một thứ tào lao. Tôi sinh cùng năm với Ngài, và khi còn là một thiếu niên thì chẳng có gì là thánh thiện đặc biệt. Nhưng tôi đã nói về Ngài cho nhóm thanh niên của chúng tôi vào tuần trước và cho họ xem bức ảnh về ngôi mộ của Ngài, và đã có nhiều người bình luận về việc Ngài mặc trang phục bình thường, chơi trò chơi điện tử và giỏi máy tính. Tôi đã cố gắng nói về Pierre Giorgio như một mẫu gương mà những người trẻ tuổi có thể liên tưởng đến, nhưng có lẽ ngày nay nói về chân phước Carlo có lẽ tốt hơn bởi vì Ngài mang tính hiện đại biết chừng nào. Một số người Công giáo nói với CNA là chính sự bình thường của Acutis khiến Ngài trở nên rất thú vị. Acutis là người mà chúng ta có thể nhìn ngắm và hình dung về bản thân theo đúng nghĩa đen. Alex Trevino, 30 tuổi, đến từ Dallas, nói với CNA, Ngài được chôn cất trong bộ quần áo mà tôi đã mặc khi còn là một thiếu niên. Trevino nói rằng, việc phong chân phước cho Acutis đã cho người trẻ tuổi thấy rằng bạn không cần phải là linh mục, giám mục hay thậm chí là giáo hoàng thì mới trở nên thánh thiện. Chúng ta với tư cách là giáo hội cần phải thấy rằng sự thánh thiện, thiên đàng và cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa là có thật và có thể đạt tới được. Annie, 24 tuổi đến từ Texas, cũng đồng ý. Cô ấy mô tả Acutis chỉ là một anh chàng bình thường lớn lên trong đạo Công giáo như tất cả chúng ta, bị bệnh như bao người khác, và đã tạo ra một trang web để đăng lên những sở thích cụ thể của anh giống như chúng ta. Chúng ta nói rất nhiều về sự nên thánh hàng ngày tại Skontas, nói về ý niệm thực hiện mọi thứ sao cho cực kỳ tốt. Tôi cảm thấy Carlo có thể là vị thánh đầu tiên mà tôi thấy có một cung cách sống thực sự bình thường, thực sự con người, một cung cách có thể sống được nên thánh được. Cô Annie nói, Acutis không có tác động phi thường nào ở bất kỳ điểm nào trong cuộc đời, không có thị kiến, không có áo tròn tim anh kỳ diệu, không có năm dấu thánh, chỉ là một cậu ấm cùng với máy tính của mình và cùng với tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa. Điều đó thật tuyệt vời. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.